Ngày mai 12 tháng 7, Tòa trọng tài của Liên Hợp Quốc sẽ ra phán quyết về khiếu nại của Philippines đối với tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Luật sư Hoàng Việt, một nhà nghiên cứu lâu năm về Biển Đông hiện đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng có thể tòa sẽ ra phán quyết gián tiếp về đường chín đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc. Cách đây 3 năm, Philippines đã khiếu nại lên tòa trọng tài tại La Hay về các cơ sở pháp lý mà Trung Quốc sử dụng để đặt ra đường lưỡi bò cũng như tuyên bố chủ quyền về hầu hết Biển Đông. Việt Nam không trực tiếp tham gia vụ khiếu nại, cũng không thể hiện rõ quan điểm cùng đứng về phía Philippines. Trong các tuyên bố ngoại giao, Hà Nội đề nghị tòa trọng tài quan tâm đến các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam, cũng như kêu gọi tòa ra phán quyết công bằng và khách quan. Trong khi đó, Bắc Kinh ngay từ đầu đã khẳng định sẽ không công nhận phán quyết của tòa án. Vài tuần gần đây, nhiều nhà quan sát dự báo tòa sẽ ra phán quyết có lợi cho Philippines và bất lợi cho Trung Quốc. Tuy nhiên, luật sư Hoàng Việt, thành viên Ban Nghiên cứu Luật Biển và Hải đảo Liên đoàn Luật sư Việt Nam, có cách nhìn thận trọng hơn. Do Manila đưa ra 15 điểm để thách thức những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, nên tòa sẽ đưa ra những phán quyết về từng vấn đề riêng rẽ. Trong số đó, nhiều người quan tâm nhất đến phán quyết về đường lưỡi bò mà Trung Quốc nêu ra trên bản đồ, khoanh lấy gần hết Biển Đông. Luật sư Hoàng Việt đưa ra ý kiến của ông với VOA về vấn đề này như sau.
Cái vấn đề đường lưỡi bò là một cái vấn đề nó bị rắc rối về mặt luật pháp. Cho nên là cũng có khả năng là tòa sẽ đưa ra phán quyết, nhưng tòa ra phán quyết một cách gián tiếp, đưa ra một cái cách trực tiếp rằng là đường lưỡi bò này là trái với công ước biển và nó sẽ vô giá trị. Mà có khả năng thì tòa sẽ đưa ra những cái ý kiến chẳng hạn như là bởi vì dựa theo luật thì trong trường hợp này cái đường lưỡi bò nó không rõ cái gì cả, cho nên có khả năng là tòa sẽ tuyên rằng là nó không có rõ ràng, hoặc là tòa sẽ đưa ra một cái tuyên bố trung tính hơn là tất cả mọi cái yêu sách đều phải tuân thủ công ước biển.
Nếu quả thực tòa ra phán quyết gián tiếp về đường lưỡi bò, tác động đến Việt Nam sẽ không thuận lợi, trong khi đó sẽ không ảnh hưởng gì đến Trung Quốc, luật sư Hoàng Việt nói rõ hơn.
Nếu mà tòa không bác bỏ cái đường lưỡi bò, hoặc là bác bỏ một cách gián tiếp, thì Trung Quốc vẫn có thể là họ vẫn cho rằng là cái đường lưỡi bò của họ không có bị ảnh hưởng gì trong cái phiên tòa này. Và như vậy là những cái yêu sách, những cái hành động của họ, nói chung là nó không bị ngăn chặn nhiều. Như vậy thì rõ ràng là Việt Nam sẽ có hại rồi.
Vấn đề thứ hai được các bên có tranh chấp ở Biển Đông và cộng đồng quốc tế quan tâm là quy chế pháp lý của các thực thể ở vùng biển. Luật sư Hoàng Việt phân tích rằng nếu tòa phán quyết các thực thể chỉ là đá hoặc các bãi lúc chìm lúc nổi, điều này sẽ có lợi cho Việt Nam, đồng thời sẽ thu hẹp những tranh chấp và những vấn đề còn tranh cãi. Theo ông, với một phán quyết như vậy, Trung Quốc không thể căn cứ vào việc chiếm một thực thể rồi tuyên bố chủ quyền hoặc những quyền được sinh ra ở vùng biển theo Công ước Luật Biển được. Tuy nhiên, ông thận trọng cảnh báo.
Nếu mà tòa tuyên được rõ ràng vấn đề này, thì điều này có lợi cho Philippines và đương nhiên cũng có lợi cho Việt Nam. Tuy nhiên, nếu mà tòa không làm rõ vấn đề này hoặc là lảng tránh nó, thì những cái vấn đề của Trung Quốc nó cũng sẽ tiếp tục. Mà Trung Quốc vẫn có thể rêu ra được với thế giới rằng là Trung Quốc không có gì sai, tòa đã không có phải phản bác những quan điểm của Trung Quốc.
Theo kế hoạch, phán quyết cụ thể của tòa trọng tài như thế nào sẽ được công bố trong vài giờ nữa. Các chuyên gia pháp lý chỉ ra rằng về mặt lý thuyết, phán quyết của tòa có tính ràng buộc nhưng lại không có một cơ quan nào tồn tại để bắt buộc các bên thực thi phán quyết. Điều các nước lo ngại lúc này là bất chấp phán quyết thế nào, Trung Quốc có thể tăng cường các hoạt động quân sự và xây dựng ở các thực thể họ chiếm đóng để củng cố tuyên bố chủ quyền của họ. Hải quân Thái Lan bắn tàu cá Việt Nam đánh cá trái phép. Báo chí Thái Lan đưa tin Hải quân nước này hôm 10 tháng 7 đã bắt giữ 29 ngư dân trên 3 tàu Việt Nam bị cáo buộc đánh cá trái phép trong vịnh Thái Lan. Vụ bắt giữ diễn ra trong vùng đặc quyền kinh tế của Thái Lan khi tàu Hải quân Thái, Thái Mường đi tuần tra. Những người bị bắt giữ đã được đưa lên tàu Thái Mường rồi được chuyển về căn cứ Hải quân Songkla. Trong khi đó, báo chí Việt Nam nói tàu của Thái Lan đã nổ súng và đâm vào 3 tàu cá Việt Nam làm chìm 2 chiếc. Ông Nguyễn Hải Ngọc, bí thư thứ nhất tại Tòa đại sứ Việt Nam ở Bangkok, cho hay vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều ngày 8 tháng 7, làm bị thương 2 người và 1 người mất tích. Ông Ngọc nói việc bắn vào tàu nước ngoài phi vũ trang xâm phạm vào vùng biển chủ quyền của một nước là trái với luật pháp quốc tế. Tin cho hay, hai người bị thương đã được đưa bằng trực thăng đến một bệnh viện ở tỉnh Songkhla của Thái Lan. Việt Nam đã gửi công hàm đến Thái Lan đề nghị nước này điều tra về vụ tấn công. Tòa án ở Songkhla có kế hoạch xét xử những ngư dân bị bắt vì xâm phạm và đánh cá trái phép trong vùng biển của Thái Lan vào ngày 11 tháng 7. Tòa đại sứ Việt Nam đã cử các đại diện để trợ giúp họ. Chỉ cách đây chưa đầy một năm, hồi tháng 9 năm 2015, các lực lượng Thái cũng đã bắn vào các ngư dân Việt Nam làm một người thiệt mạng. Phía Thái Lan đến nay chưa trả lời công hàm của Việt Nam về vụ việc đó. Thời gian gần đây, ngư dân Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn khi duy trì sinh kế. Nạn ô nhiễm ven biển cũng như việc đánh bắt ồ ạt làm cho việc đánh cá gần bờ không có hiệu quả. Khi đánh cá xa bờ, các tàu cá Việt Nam đã nhiều lần bị các nước lân cận như Trung Quốc, Indonesia, Campuchia và Thái Lan xua đuổi, bắt giữ hoặc thậm chí có những hành động mạnh tay như bị tàu của Trung Quốc đâm chìm khi đi vào vùng có tranh chấp hoặc bị Indonesia dùng thuốc nổ đánh đắm.